Hôm nay, cả hai nhà lãnh đạo tiếp tục vận động tranh cử tại Perth, thủ phủ của tiểu bang Tây Úc. Cả hai bên chú trọng đến vấn đề kinh tế và cho biết đều có các chính sách để lèo lái nước Úc vượt qua bất cứ trường hợp suy thoái toàn cầu nào trong tương lai. Lao động hứa hẹn chi 80 triệu đô la cho việc theo dõi mức đường trong máu đối với những người bị bệnh tiểu đường loại 1, đặc biệt cho những người dưới 21 tuổi, phụ nữ mang thai và những người trên 21 tuổi nhưng có mức đường xuống thấp nghiêm trọng. Trước đó, chính phủ Turnbull đã hứa hẹn ngân khoảng 54 triệu đô la cho các dụng cụ thử máu đối với khoảng 4.000 lượt. Trước đó, chính phủ Turnbull đã hứa hẹn ngân khoảng 54 triệu đô la đối với các dụng cụ thử máu cho khoảng 4.000 người trẻ dưới 21 tuổi. Còn Tổng trưởng Tài chính Matthew Coleman tin rằng lao động đã khiến cho vấn đề nhìn nhận người thổ dân trong hiến pháp gặp nhiều nguy cơ qua việc đề nghị một hiệp ước. Ông cho rằng lịch sử cho thấy cách thức để thay đổi hiến pháp là phải có sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng. Trong đó, ông Clive Palmer vận động tranh cử tại thành phố Devonport thuộc tiểu bang Tasmania. Ông binh vực cho thành tích của đảng Palmer trong lúc vận động cho chiến dịch tranh cử của đảng. Có tin ông đề nghị miễn thuế cho Tasmania trong 3 năm và 7 năm sau đó mức thuế chỉ còn phân nửa. Đối tiểu bang bị thiệt hại trầm trọng trong trận bão lụt vừa qua. Hôm qua, ông Turnbull bắt đầu ngày tranh cử tại đơn vị do đảng tự do Thai Perth nắm giữ là Cowan khi giới thiệu các kế hoạch của chính phủ nhằm cắt giảm thuế cho giới tiểu thương và chương trình làm việc lấy kinh nghiệm có tên là PAT tại một diễn đàn của giới trẻ. Liên đảng loan báo trong bản ngân sách hồi tháng 5 rằng sẽ yêu cầu các công ty có các sáng kiến nhận người thử việc trong 12 tuần lễ, trong khi những người làm việc lấy kinh nghiệm này được lãnh 200 đô la mỗi 2 tuần lễ, ngoài các trợ cấp hỗ trợ cho họ. Ông Turnbull cho diễn đàn giới trẻ biết rằng việc kiến tạo một nền kinh tế vững mạnh sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm, đặc biệt cho giới trẻ.
That's the key. That is absolutely the key.
Đó là vấn đề then chốt cho mọi việc để quyết định về cơ hội cho những người trẻ này, hầu nhận ra ước mơ của mình và nắm bắt cơ hội. Chúng ta có thể nghe được các phản hồi từ họ, các kinh nghiệm, bảo đảm việc học nghề và theo đuổi kiên trì với chương trình PATH của chúng ta, vốn là một phần quan trọng trong bản ngân sách.
Cũng tại Perth, lãnh tụ đối lập Bill Shorten vạch ra kế hoạch của lao động nhằm cải thiện khả năng và học nghề. Chương trình Apprentice Ready của lao động sẽ đề ra khóa học 20 tuần lễ tại trường TAFE để học nghề dựa trên danh sách các nghề nghiệp cần thiết trên toàn quốc Úc, vốn nhắm vào giới trẻ bị thất nghiệp hơn 6 tháng. Ông Shorten nói rằng cùng với 12.000 chỗ học nghề, chương trình thử nghiệm cũng cung cấp 5.000 chỗ để giúp các công nhân lớn tuổi biến các kinh nghiệm làm việc thành khả năng của họ.
During the last 3 years under the Liberal government,
quý vị có biết là trong 3 năm qua dưới chính phủ tự do đã có 120.000 chỗ học nghề bị mất hay không? Tôi không nghĩ hầu hết người dân Úc nhận ra rằng chúng ta có nguy cơ mất đi hệ thống học nghề ở Úc. Đây là một cuộc khủng hoảng và hơn bao giờ hết chúng ta cần phải trở lại hệ thống học nghề. Dưới chính phủ tự do, họ chẳng hề quan tâm đến việc huấn luyện tay nghề và nay chúng ta quyết tâm cho thấy tài năng lãnh đạo của chúng ta về vấn đề này.
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã tranh luận về việc nhìn nhận người thổ dân trong hiến pháp. Lãnh tụ đối lập Bill Shorten nói rằng nước cần bắt đầu việc đề cập đến một hình thức có thể là một hiệp ước một khi người thổ dân được nhìn nhận trong hiến pháp. Tuy nhiên, ông Turnbull cho biết việc bàn đến một hiệp ước với người thổ dân có thể làm tổn hại đến sự ủng hộ của công chúng về sự nhìn nhận họ trong hiến pháp.
Now, to introduce another element, a treaty, the terms of which...
Ngày nay chúng ta sẽ đề ra một hành động khác, đó là một hiệp ước và chi tiết chưa được biết rõ, để tăng thêm tiến trình nhìn nhận người thổ dân trong hiến pháp. Ông Shorten nên theo đúng quy tắc trong việc chắc chắn rằng chúng ta luôn ủng hộ việc nhìn nhận người thổ dân trong hiến pháp hơn là đề ra các ý niệm khác mà theo quan điểm của tôi làm băng hoại các viễn tưởng để được chiều công chúng ủng hộ ở mức độ rất cao cho việc nhìn nhận trong hiến pháp đối với những người Úc đầu tiên.
Trong đó, việc thăm dò công luận của đảng Xanh vào đầu tháng 6 cho thấy chiếc ghế an toàn của phụ tá tổng trưởng ngân khố là bà Kelly O'Wire thuộc đảng tự do tại đơn vị Melbourne có thể gặp nhiều khó khăn. Cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên của đảng Xanh tại Higgins là ông Jason Ball có thể nhận được phiếu bầu chính thức là 24,1% và nếu nhận được phiếu ưu tiên từ lao động thì có thể đánh bại được bà O'Wire. Đảng Xanh cho biết họ vẫn hy vọng bứng được ghế của lao động tại các đơn vị Wills và Batman ở Victoria.
Chúng tôi cảm thấy rất hy vọng về cơ hội đạt được chiếc ghế tại Batman. Chúng tôi có ứng cử viên sáng giá tại Wales mà theo tôi nghĩ cũng có nhiều hy vọng. Dĩ nhiên, ở đơn vị Melbourne Port, nơi chúng tôi biết ông Michael Danby tiếp tục nói rằng ông ta được phiếu ưu tiên của đảng Tự Do hơn là đảng Xanh. Có lẽ ông ta muốn giao chính phủ về tay ông Malcolm Turnbull hơn là cộng tác với đảng Xanh. Có một thất bại lớn lao qua sự kiện đảng Lao Động được phiếu ưu tiên từ đảng Tự Do nhằm duy trì tình trạng độc quyền lưỡng đảng.
Trong đó, thượng sĩ độc lập Nick Xenophon nói rằng các đảng lớn tại Nam Úc hiện liên kết để ngăn cản chiến thắng của các ứng cử viên thuộc đảng của ông tại các đơn vị địa phương. Toán công Nick Xenophon, gọi tắt là NXT, hiện tranh cử tại các đơn vị Mayor, Sturt và Ray, và cũng nhắm vào ba ghế ở Thượng viện. Thế nhưng, tại Hạ viện, vấn đề phiếu bầu ưu tiên giữ một vị trí then chốt khi thượng sĩ Xenophon lo sợ rằng Lao Động và Tự Do thỏa thuận nhau để ngăn chặn các ứng cử viên của đảng ông.
Có vẻ như các đảng lớn đi theo một con đường nhằm ủng hộ cho một người nào, họ thà dành phiếu cho kẻ thù truyền kiếp hơn là cho một đảng ở trung tâm chính trị. Vì vậy, đó là mối quan ngại thực sự, đó là hành động khéo léo nhưng cũng rất đáng bi quan.